Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta tìm hiểu sang nội dung thứ tư, đó là phương thức truyền thọ với Bồ Tát. Thì ở nội dung này chúng ta lần lượt tìm hiểu qua ba ý. Ý thứ nhất đó là điều kiện của giới tử thọ với Bồ Tát. Ý thứ hai là điều kiện của giới sư truyền giới. Và ý thứ ba đó là phương thức truyền thọ. Bây giờ chúng ta vào A, đó là điều kiện của giới tử thọ Bồ Tát giới. Như chúng ta nói lúc nãy thì đối tượng thọ với Bồ Tát nó rất rộng. Nó không chỉ giới hạn trong loài người mà với Bồ Tát. Theo tinh thần Kinh Phạm Vọng thì tất cả chúng sinh từ cõi trời sắc trở xuống, nếu nghe hiểu được lời của Pháp Sư truyền giới thì tất cả loài chúng sinh này đều có thể được thọ giới. Chúng ta lưu ý đó là cái đối tượng là rất là phổ biến, rất là rộng, chứ không giống như tinh văn chỉ giới hạn ở trong loài người mà thôi. Nhưng mà đối tượng là như thế, nhưng mà cũng cần phải có những cái điều kiện. Xin thưa rằng có hai điều kiện dành cho giới tử thọ Bồ Tát giới. Điều kiện thứ nhất là phải có cái thiện để cảm giới. Phải có cái thiện. Thì theo Bồ Tát giới bổn sớ của Ngài Nghĩa Tịnh thì người muốn thọ giới Bồ Tát phải có đầy đủ 10 thắng hạnh. Phải có đầy đủ 10 thắng hạnh này mới là cảm được cái giới pháp Bồ Tát. Một đó là sinh tâm tha thiết với vô thượng Bồ Đề. Mình phải phát khởi cái tính tâm, phát khởi tính tâm đối với pháp vô thượng Bồ Đề. Đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai đó là suốt đời lìa ác tri thức và gần thiện tri thức. Chúng ta biết rằng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nếu như chúng ta mà chưa đủ sáng, chưa đủ cái sức mà lan tỏa thì chúng ta không nên gần gũi những cái bạn ác. Nếu gần gũi bạn ác một thời gian thì ít nhiều gì cái ác từ những người bạn đó nó cũng ảnh hưởng đến chúng ta. Hoặc là chúng ta đang sống trong một cái môi trường mà xung quanh chúng ta toàn là những người ác thì ít nhiều gì chúng ta cũng là tiêm nhiễm, cũng là quân tập những cái chủng tử ác giống như những người xung quanh. Do đó là cái thứ hai đó là lìa ác tri thức và gần thiện tri thức. Thứ ba là suốt đời phải hối lỗi, tùy hỷ khuyến thỉnh Phật Pháp, hồi hướng chúng sinh tăng trưởng Phật Đạo. Nghĩa là mình phải suốt đời phải hối lỗi những cái lỗi lầm mình đã làm, đã tạo từ vô thị. Mình phải là thấy những điều đó là sai. Và lúc nào mình cũng phải là tùy hỷ khuyến thỉnh Phật Pháp, nghĩa là hướng tâm mong cầu Phật Pháp, rồi được những cái điều an lạc lợi ích thông qua sự mong cầu đó thì chúng ta hồi hướng cho chúng sinh tăng trưởng Phật Đạo. Chúng ta thấy là trong tiền thân của Đức Phật, nhất là trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật kể để mong cầu những cái bài pháp, những cái bài kệ thì Đức Phật là không tiếc cả thân mạng mình để đổi lấy một cái bài kệ đó. Khi được cái bài kệ đem lại cái sự an lạc và lợi ích cho mình rồi thì cần phải là truyền cái bài kệ này đến cho tất cả chúng sinh, nghĩa là ai cũng đã thấm nhuần những cái lời dạy của Đức Phật như thế. Thứ tư đó là suốt đời đem hết năng lực cúng dường Tam Bảo. Đức Phật dạy là chư tăng là người có trách nhiệm hoằng truyền Phật Pháp. Phật tử tại gia thì với trách nhiệm là ngoại hộ để long hưng chánh pháp. Do đó là cái điều này là đối với người tại gia phải hết dùng hết cái năng lực để cúng dường Tam Bảo. Cúng dường Tam Bảo xét về mặt là vật thực. Còn người xuất gia của chúng ta là dùng hết năng lực của mình cúng dường Tam Bảo là cúng dường về cái việc mà hoằng truyền. lấy hết cả sức mình để mang cái sứ mạng là hoằng truyền Phật pháp. Không thể nào mà chúng ta làm mà phải có là dừng nghỉ. Không thể nào nữa là mới đi thuyết pháp hôm qua, hôm nay nghỉ mệt. Nghĩa là chúng ta làm có duyên là chúng ta làm, làm không nghĩ đến bản thân mình, nghĩa là hết lòng hết năng lực vì Phật pháp. Thứ năm là suốt đời biên chép đọc tụng kinh điển phương đẳng vì người mà giảng nói. Nghĩa là chúng ta thấy rằng giảng kinh thuyết pháp đem lại rất nhiều những điều an lạc và lợi ích. Do đó là mình thường xuyên làm những việc này để đem lại lợi ích cho số đông, cho nhiều người. Đó mới là tinh thần của Bồ Tát. Đó là điều thứ năm. Điều thứ sáu đó là sinh lòng thương xót cứu giúp những người cô độc nghèo khổ vi phạm pháp luật. Đây là điều mà chúng ta nên chú ý. Đầu tiên là sinh lòng thương xót cứu giúp những người cô độc nghèo khổ. Thì việc này làm phát tâm chúng ta thấy nó rất là dễ, đúng không? Nhưng mà mình phải thường phát tâm, phải thường làm những cái việc đó để đem lại những điều an lạc, những điều lợi ích cho người kém may mắn, kém phước duyên hơn chúng ta. Và cái điều mà chúng ta rất khó làm đó là khởi tâm thương xót cứu giúp cho những người vi phạm pháp luật. Đây là điều rất khó làm, nhưng mà nếu chúng ta hiểu, chúng ta thực hành việc này nó rất dễ. Nó rất dễ làm nếu như chúng ta hiểu về nó. Thông thường thì nói mà đi làm từ thiện ở một cái trung tâm, một cái làng quê nào đó, thì chúng ta rất dễ phát tâm đi. Phật tử rất dễ phát tâm ủng hộ tài vật để chúng ta thực hiện cái chuyến đi đó. Nhưng mà khi nói rằng chúng ta đi vào một cái trung tâm hoặc là một cái trại, một cái trại giam để thăm viếng tặng quà cho những tù nhân, thì dường như là không ai muốn tham gia chúng ta. Đầu tiên là mình không muốn đi, và cái thứ hai là những người khác cũng không muốn đi cùng với mình. Bởi vì mình nghĩ rằng là người đó là làm ác, thì thời gian này là thời gian người đó chịu cái sự hình phạt thông qua cái việc làm ác đó, hay gọi là trả giá cho những hành động sai trái tàn ác trước đây. Nhưng chúng ta nhớ một điều thế này: người mà vi phạm pháp luật rồi, mà người này mà bị giam cầm, bị xử phạt trong khoảng thời gian bao nhiêu lâu cải tạo ở trong trại giam đó, nhưng mà hết thời gian cải tạo người ta trở lại rất là khó hòa nhập với cái đời sống cộng đồng. Bởi bức tường rào của trại giam thì nó không có cao, nó khoảng chừng 3 mét thôi. Nhưng mà cái bức tường rào ngăn cách giữa người mà vi phạm pháp luật, những người tội nhân này, đối với cộng đồng xã hội bên ngoài, cái bức tường rào đó là rất cao. Do đó là người xuất gia, là người hoằng truyền Phật pháp, thì chúng ta làm sao phải xóa bỏ bức tường rào đó. Chúng ta phải là theo cái nguyện của Ngài Địa Tạng: địa ngục dị không thể bất thành Phật. Nghĩa là Ngài Địa Tạng là phát nguyện vào trong địa ngục để cứu độ chúng sinh. Khi nào chúng sinh không còn ở trong địa ngục, lúc bây giờ Ngài Địa Tạng mới thành Phật. Còn ở đây thì chúng ta phải phát nguyện là chúng ta đi vào trại giam để cứu giúp những người đang là chịu cái sự hành phạt giam nhốt ở trong đó. Bởi vì cái khoảng cách giữa người mà bị những cái mức án mà bị tù tội đó mà trở lại cuộc sống đời thường đó, khó hòa nhập với cộng đồng. Cộng đồng nhìn người đó có một khoảng cách, thế là nhìn với một cái ác cảm. Do đó là những người này bị cái tường rào ngăn cách giữa người phạm tội và đời sống cộng đồng. Do đó là cái khoảng cách đó để tạo cái duyên cho cái người này tiếp tục vi phạm vào những cái điều sai phạm giống như trước đây. Do đó là người bị cải tạo rồi rất dễ quay trở lại những việc làm xấu ác trước đây nữa. Do đó thì chúng ta đi vào trong những cái trại giam chúng ta thương xót những cái người vi phạm pháp luật này, chúng ta làm sao để giúp người đó chuyển hóa cái tâm thức, nhận thức được những cái việc làm sai, và chúng ta xóa bỏ bức tường rào ngăn cách giữa chúng ta và người đó, để người đó khi mà ra trại cải tạo tội tốt rồi ra trại trở lại cái cuộc sống hòa nhập với cộng đồng thì chắc chắn sẽ không có người vi phạm pháp luật nữa. Do đó làm được việc đó thì ngài Địa Tạng là không còn chúng sinh bị đọa nơi địa ngục. Còn chúng ta làm như thế nào để cho trong trại giam không còn người? Đó là việc mà rất khó làm. Nếu như chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ làm được. Nếu như chúng ta mà giúp được một người mà vi phạm pháp luật mà trở lại một cái đời sống bình thường giống như là bao nhiêu người bình thường khác, cái phước đức, cái lợi ích của chúng ta làm được việc đó là rất lớn. Bởi vì sao? Cái người này mà trở lại cuộc sống trước đây thì đem lại cái nỗi khổ niềm đau cho xã hội. Trở lại những cái việc vi phạm giống như trước đây thì gây nên rất nhiều cái điều bất cập cho xã hội, đem lại rất nhiều nỗi khổ niềm đau cho mọi người. Mà chúng ta với cái tình thương của mình thương xót, mình cứu giúp, làm cho người này trở thành người tốt, thì lúc bây giờ là xã hội sẽ được bình yên. Do đó là độ một người ác, độ một người vi phạm pháp luật thì cái phước đức nó rất là nhiều so với độ một người bình thường. Chúng ta lưu ý điều đó. Bởi vì thông qua những hành động xấu ác của người này, nó gây nên cái hại lớn, nó ảnh hưởng đến rất nhiều những người khác. Sang cái nội dung thứ bảy, đó là phải suốt đời tinh tấn cần cầu Phật đạo. Nghĩa là mình phải là tinh tấn cần cầu Phật đạo, không bao giờ có cái sự mà dừng nghỉ. Điều thứ 8, đó là khi ở trong trần lao ngũ dục có phiền não phát sinh, phải tìm cách mà khắc phục. Điều thứ 9, đó là khi tâm cầu vô thượng bồ đề bị lui sụp, hay là khi mà tâm sinh đắm pháp tiểu thừa, phải tìm cách trừ diệt. Nghĩa là một thời gian nào đó mình cảm thấy là nó nhàm chán, hoặc là mình cảm thấy nó mệt mỏi, mình không muốn phát khởi làm những việc thiện, những việc tốt đẹp như thế, mình muốn lo cho bản thân mình thôi. Đó là cái tâm của mình bị lui sụp đối với pháp vô thượng bồ đề. Những lúc như thế mình phải quán tưởng, mới nhớ lại rằng mình đang thực hành hạnh Bồ Tát, mình đang thọ trì giới Bồ Tát, do đó cần phải đem lại những điều an lạc và lợi ích cho chúng sinh, cho số đông và cho nhiều người. Điều thứ 10, đó là xả bỏ được tất cả vật sở hữu, không tiếc cả thân mạng. Điều này thì nếu như chúng ta đọc vào trong những cái bộ kinh, đặc biệt như là cái bộ Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, hay là trong kinh Pháp Hoa cũng có kể lại những câu chuyện tiền thân của Đức Phật. Rất nhiều những cái hạnh, những cái việc rất khó làm mà Đức Thế Tôn của chúng ta đã làm được trong lúc thực hành hạnh Bồ Tát. Không kể tất cả những cái vật sở hữu của mình, kể cả thân mạng, cũng có thể là vì an lạc lợi ích cho chúng sinh, có thể là từ bỏ tất cả những điều đó. Đó là chúng ta tìm hiểu về cái ý thứ nhất. Chúng ta sang ý thứ hai, đó là không có cái ác mà làm chướng giới. Hồi nãy là phải có cái thiện để cảm giới, mà có thiện thì cần 10 điều như thế. Bây giờ sang ý thứ hai là không có cái ác mà làm chướng giới. Thì cái ác ở đây thì gồm có 3, là phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Phiền não chướng thì nó gồm có 4 loại. Một, đó là phóng dật. Hai là không tha thiết. Ba là bị người khác ràng buộc. Bốn là sinh hoạt cùng khốn. Thì nếu mà chúng ta mà lúc nào cũng mà phóng dật, không hướng tâm về Phật Pháp, thì không thể mà thọ trì Phật giới được. Hoặc là mình cũng là thọ trì, nhưng mà làm vui theo, mình không tha thiết với cái pháp vô thượng bồ đề. Còn hoặc là mình bị người khác ràng buộc, chẳng hạn như là những người mà kém may mắn về kinh tế, đi làm người giúp việc cho người khác, hoặc là làm công nhân, giờ giấc là bị ràng buộc, thì rất khó mà thực hành cái hạnh Bồ Tát, hoặc là người có sinh hoạt cùng khốn, nghĩa là đời sống rất là khó khăn, lo cái bữa cơm ăn qua ngày đã là khó, thì làm gì mà có thời gian mà tu tập, có thời gian thọ trì Phật giới hay là thực hành Phật đạo. Thì bốn trường hợp đó gọi là phiền não chướng. Những cái việc đó nó tạo lên những cái chướng mà chúng ta rất là khó đến với Phật pháp. Thứ hai đó là nghiệp chướng. Thì nghiệp chướng nó gồm có hai: một là phạm vào bảy tội nghịch, và thứ hai là phạm vào 10 điều giới trọng. Từ trước giờ chúng ta có nghe bảy tội nghịch chưa? Mình nghe là ngũ nghịch là nhiều, đúng không? Nghe là ngũ nghịch, thì chúng tôi xin lưu ý quý huynh đệ chúng ta, bên Thinh Văn thì có ngũ nghịch, nhưng mà bên Bồ Tát thì là có thất nghịch. Như vậy thì thất nghịch của Bồ Tát với ngũ nghịch của Thinh Văn giống hay là khác nhau? Giống hay khác nhau, ai biết? Chúng ta xin lưu ý đây, đây là bảy cái tội nghịch của Bồ Tát. Bảy tội nghịch Bồ Tát thì gồm: thứ nhất là giết cha, thứ hai là giết mẹ, thứ ba là giết A-la-hán, thứ tư là phá hòa hợp tăng, thứ năm là làm thân Phật ra máu. Như vậy thì năm điều này nó giống như là bên Thinh Văn hay là khác? Giống. Như vậy thì sau này mà nói đến thất nghịch thì chúng ta nhớ một điều: nó giống như là ngũ nghịch bên Thinh Văn, nhưng mà nó tăng thêm hai điều. Thứ nhất đó là hòa thượng bổn sư, và thứ hai là thầy dạy phép tắc. Như vậy thì thất nghịch của Bồ Tát thì nó đồng với ngũ nghịch của Thinh Văn, nhưng mà tăng thêm hai điều: một là giết hòa thượng, hai là giết A Xà Lê. Chúng ta nhớ đơn giản như thế. Thất nghịch thì nó là đồng với ngũ nghịch, nhưng mà cộng thêm là giết hòa thượng và A Xà Lê thì gọi đó là thất nghịch. Thì đó là tạo nên cái nghiệp chướng. Bởi vì mình phạm vào bảy cái tội nghịch, bảy cái trọng tội như thế, thì tạo nên một cái nghiệp chướng. Thì cái nghiệp chướng này mình không thể thọ trì với pháp Bồ Tát được. Đó là cái nội dung thứ nhất. Nội dung thứ hai đó là phạm vào 10 điều giới trọng. Ở bên Thinh Văn thì tăng thì chỉ có 4 điều giới trọng, ni thì gồm có 8 điều giới trọng, nhưng mà ở Bồ Tát thì gồm có tới 10 điều giới trọng. Mà nếu như mà phạm vào 10 điều giới trọng này, nó tạo nên cái nghiệp chướng. Mà cái nghiệp chướng của 10 điều giới trọng nếu như vi phạm cộng với là 7 điều nghịch, thì chúng ta tạo nên cái chướng mình không thể thọ giới pháp Bồ Tát được. Đó là nghiệp chướng. Và nếu như mà phiền não chướng đã phát sinh, nghiệp chướng đã tạo, thì chắc chắn là chúng ta sẽ là gặp cái báo chướng. Phiền não chướng sinh khởi tạo thành nghiệp chướng. Nghiệp chướng thì sẽ là gánh cái quả đó là báo chướng. Báo chướng đó là: một là sinh ở địa ngục, hai là sinh vào loài ngạ quỷ, ba là sinh vào loài súc sanh, và thứ tư là ở Bắc Câu Lâu Châu. Nếu như mà chúng ta mà bị sinh vào bốn cái nơi này thì chúng ta không thể có cái duyên mà nghe tiếp cận được Phật pháp. Do đó thì đối tượng thọ giới Bồ Tát, chúng tôi nhắc lại, nó gồm có hai: một là phải có cái thiện để cảm giới, mà cái thiện thì gồm có 10 điều; hai là không có cái ác làm chướng giới, gồm có 3 điều: phiền não chướng, nghiệp chướng và mão chướng. Như vậy thì thông qua cái nội dung là điều kiện của giới tự thọ Bồ Tát giới, chúng tôi nhắc lại, đối tượng lãnh thọ là tất cả chúng sinh từ cõi trời sắc trở xuống, nghe hiểu lời pháp sư truyền giới đều có thể thọ trì giới pháp. Thứ hai là không có những cái